Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1862, Độc Ma Long, 2, góc truyện audio.com, một đường phi hành siêu cao tốc, ở dưới sự trợ giúp của vị người tu hành thành vũ kia, đội ngũ tốc độ phi hành vượt xa xa đám Nghĩ Long. Chạy ra rồi, chạy ra khỏi vòng vây rồi, không nguy hiểm nữa, người áo bào xám, nam tử lãnh khốc giáp vàng phụ trách điều tra bốn phía đều xác định đội ngũ đã chạy ra khỏi vòng vây. Vừa rồi nếu ham chiến kéo dài tiếp, rất nhiều Nghĩ Long khác sẽ nhanh chóng hình thành bao vây, một khi bị hoàn toàn dây dưa, vậy nhất định phải chết. Ở ngoài thành săn bắn, căn bản nhất không thể ham chiến một chút nào. Bởi vì hồn nguyên sinh mệnh vô số kịch kéo dài càng lâu, số lượng vây giết mà đến sẽ càng lúc càng nhiều, 100, 200, 500, 1000. Nếu kéo dài một ngày hai ngày, mấy vạn hồn nguyên sinh mệnh vây công tới cũng rất bình thường. Đến lúc đó người tu hành mặc kệ mạnh bao nhiêu, ở dưới hồn nguyên sinh mệnh vô biên vô hạn cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp tục tiến lên, U Nhai đạo nhân hạ lệnh, tốc độ đội ngũ đột nhiên chợt giảm, thời không lĩnh vực lại lần nữa phóng thích ra bao phủ đội ngũ, còn có lĩnh vực vô danh thần bí cũng bao phủ đội ngũ, làm đội ngũ như hoàn toàn biến mất. Tiến lên như thế, mới kín đáo nhất, ước chừng sau hơn 2 canh giờ, bọn họ mới lại bị phát hiện. Không ham chiến chút nào, nhanh chóng chạy đi. Đội ngũ này rất mạnh, trên đường cũng chưa gặp phải nguy cơ gì, ta đi ra chiến đấu, một là vì thức ăn, một mặt khác cũng là muốn mài giũa bản thân, nhưng dọc đường vẫn luôn quá thoải mái. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng đúng, đội ngũ săn giết này, bao hàm trung tâm đội ngũ U Nhai đạo nhân cùng đội ngũ tà phiền, thực lực đương nhiên mạnh. Cẩn thận, thanh âm U Nhai đạo nhân truyền khắp đội ngũ, có một đàn lớn, Độc Ma Long, phát hiện chúng ta, số lượng vượt qua 300 con, đang chạy tới. Vù, nhất thời lực lượng xám xịt bao phủ đội ngũ, tốc độ đội ngũ đột nhiên tăng vọt, bất chấp bại lộ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy trốn. Hơn 300 con Độc Ma Long, rất nhiều người tu hành trong đội ngũ đều kinh hãi. Độc Ma Long, là bọn họ đặt tên cho một loại hồn nguyên sinh mệnh, các hồn nguyên sinh mệnh bởi vì đều sở trường chiêu số riêng, trình độ uy hiếp đối với người tu hành cũng khác nhau. Mà Độc Ma Long thuộc về một loại trình độ uy hiếp khá cao, quan trọng nhất một lần này gặp phải số lượng còn rất nhiều. Nếu là đội săn giết bình thường, gặp phải trên 300 con Độc Ma Long, thậm chí có thể xuất hiện thành viên chết trận. May mắn đội ngũ lần này đủ mạnh, đến đây chuẩn bị chiến đấu, các vị phải đồng lòng hợp sức phối hợp tốt. U Nhai đạo nhân trịnh trọng truyền âm nói, oành 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 oành, bên trái phía trước xuất hiện một đàn cái bóng tốc độ cực nhanh, Độc Ma Long toàn thân màu xám, bộ dáng giống như rồng bò sát. Toàn thân nó khắp nơi đều mọc đầy mũi nhọn, lưng cũng có vô số mũi nhọn như cây quạt thật lớn. Cái đuôi rất dài, trên cái đuôi cũng tất cả đều là mũi nhọn. Liếc một cái quét qua, Đồng Bá Tuyết Ưng liền xác định mũi nhọn toàn thân Độc Ma Long có con số 180 vạn. Những mũi nhọn này, cái nào cũng ẩn chứa kịch độc. Kịch độc khiến những người tu hành Xích Vân Thành phổ biến đều cấp độ thần đế viên mãn này cũng biến sắc. Bởi vì gai nhọn ẩn chứa kịch độc, trình độ uy hiếp của Độc Ma Long mới đủ cao. Giết, Độc Ma Long xông lên, góc truyện audio.com, dẫn đầu ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp phát ra truyền âm. Chúng nó cũng có trí tuệ cực cao, đối với người tu hành không lưu tình chút nào. Giết, ngoài thân U Nhai đạo nhân bỗng xuất hiện giải tơ hai màu đen trắng dây dưa, giải tơ đen trắng hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng quấn quanh về phía từng con Độc Ma Long. Các Độc Ma Long bị dây dưa, nhất thời tốc độ uy thế phi hành đều hạ xuống thật nhiều. U Nhai đạo nhân sở trường chiêu số lĩnh vực nhưng hắn là lực lượng huyết mạch. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng từ trong tình báo có điều hiểu biết, giải tơ đen trắng kia ở lúc trói buộc 9 kẻ địch uy lực có thể bảo trì mạnh nhất. Khi trói buộc kẻ địch vượt qua 9, trói buộc càng nhiều kẻ địch. Uy lực giải tơ đen trắng cũng sẽ không ngừng hạ xuống. Lượng lớn giải tơ đen trắng phân tán ở khắp nơi của đội ngũ. Chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một giải tơ đen trắng lơ lửng, nhưng vẫn chưa trói buộc kẻ địch, chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay giúp trói buộc. Bởi vì đồng thời trói buộc quá nhiều kẻ địch, uy lực trói buộc cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Phi Tuyết tiểu tử, chúng ta tới cứu ngươi. Tà Phiền cười to nói, dẫn theo 15 vị cao thủ dưới trướng đồng thời lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì đều là ở trong đội ngũ, hầu như nháy mắt Tà Phiền bọn họ 16 người đã bao vây Đông Bá Tuyết Ưng. 17 người tụ tập cùng một chỗ, 1/3 nhân số đội ngũ tự nhiên hấp dẫn hơn 100 con Độc Ma Long vây công tới. Phành phành phành, oành, đội ngũ tà phiền, có thi triển lĩnh vực, có hóa thành vô số ảo ảnh, có phát ra sóng âm, có chiến đấu chính diện, có viễn công. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ, bởi vì bản thân đủ mạnh, hơn nữa có các đồng bạn giúp đỡ, đội ngũ 16 người này hoàn mỹ chống cự lại một đám đông Độc Ma Long kia vây công. bọn họ kinh nghiệm quá phong phú, mà Đông Bá Tuyết Ưng đâu? Tuy cũng ở trong đội ngũ, nhưng tà phiền bọn họ 16 người, không có một ai giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng thời có 7 con độc ma long vây công hắn. 7 con độc ma long vây công là rất bình thường, tuyệt đại đa số người tu hành đều gặp phải tình huống như thế, nhưng các người tu hành khác đều là giúp lẫn nhau, áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại không có bất cứ sự giúp đỡ nào. Nói không chừng, một đám đông độc ma long này tập kích có thể giết chết hắn. Tà phiền thấy thế âm thầm cười nhạo, tùy tay một quyền đánh giết một con độc ma long thần đế hậu kỳ, một chưởng liền đem một con độc ma long cấp số thần đế viên mãn vỗ quay cuồng văng ra. Trên toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có tà phiền mới có uy thế bá đạo như vậy. Trên chiến trường, tà phiền giết hồn nguyên sinh mệnh hiệu suất cao nhất. Cũng chọc một số độc ma long phẫn nộ. Phốc phốc phốc, hơn 10 con độc ma long cấp thần đế viên mãn bắt đầu vây công tà phiền, thậm chí thỉnh thoảng gai độc ngoài thân bay ra, không ngừng đâm về phía tà phiền. Tà phiền căn bản khinh thường chạy, thân thể hắn nặng nề đến mức tận cùng dẫn lên lĩnh vực khiến những gai độc kia bị vặn vẹo tốc độ suy giảm rất nhiều, khi đâm trúng thân thể tà phiền, ngay cả da cũng không đâm rách được. Tà phiền hắn được thành chủ, Phong Vân Nhất Diệp coi là phụ tá đắc lực là vì hắn là trong đội ngũ Phong Vân Nhất Diệp có thể ngạnh kháng tất cả kẻ địch nhất. Cách chương.